Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Không lực Trung Quốc diễn tập tầm xa, Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội, dân chúng ăn mừng. Liên Hiệp Quốc kêu gọi mọi người lên tiếng vì nhân quyền.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đài Loan cho biết máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10 tháng 12 vần vũ trên các tuyến đường thủy gần Đài Loan trong khuôn khổ các cuộc tập trận tầm xa. Đây là các chuyến bay đầu tiên kiểu này kể từ sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Đài Loan với Tổng thống tân cử Mỹ khiến Trung Quốc khó chịu. Trung Quốc tuyên bố lãnh thổ tự trị Đài Loan là một tỉnh của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để lấy lại vùng đất này. Cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2 tháng 12 là cuộc gọi đầu tiên giữa một tổng thống đắc cử hay đương nhiệm của Mỹ với một lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 1979. Không có dấu hiệu cho thấy cuộc tập trận của các máy bay Trung Quốc hôm nay là một phản ứng đối với cuộc điện đàm khiến Bắc Kinh phẫn nộ đó. Bộ Quốc phòng Đài Loan ra thông cáo cho biết các máy bay Trung Quốc đi vào eo biển Miyako xung quanh các đảo phía nam của Nhật Bản và kênh Bashi phía nam của Đài Loan, nhưng không xâm nhập vào vùng định dạng phòng không của Đài Loan. Các cuộc tập trận kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 10 chiếc máy bay, trong đó có 4 máy bay trinh sát điện tử đã bay qua kênh Bashi giữa Đài Loan và Philippines. Không lực Trung Quốc nói cuộc thao dược này là khuôn khổ các cuộc diễn tập thường xuyên hàng năm phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Ít nhất 45.000 người bị thất tán bởi động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Aceh của Indonesia, theo loan báo của nhà chức trách hôm 10 tháng 12, trong lúc chính phủ và các cơ quan viện trợ dồn nỗ lực đáp ứng nhu cầu sống còn cơ bản tại các cộng đồng bị ảnh hưởng. Số người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất tiếp tục tăng, trong khi các nỗ lực cứu trợ đang lan tỏa khắp 3 quận gần tâm chấn, trận động đất 6,5 độ Richter hôm thứ Tư vừa qua. Các tổ chức nhân đạo đang phối hợp nỗ lực từ chốt chỉ huy chính trong quận Bidjaya, nơi bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Ít nhất 100 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất. Hơn 11.000 nhà cửa bị phá hủy hay hư hại, đa số là nhà dân, nhưng cũng có vài trăm đền thờ Hồi giáo và trường học bị thiệt hại. Những người thất tán đang tá túc trong các khu tạm trú và đền thờ. Tổng thống Indonesia ngày hôm qua đã tới thăm những khu vực bị thiệt hại nặng nhất trong tỉnh và cam kết sẽ tái thiết các cộng đồng. Chính phủ Australia ngày hôm nay loan báo sẽ cấp cho Indonesia 750.000 đô la viện trợ nhân đạo thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Indonesia. Nhiều người dân Hàn Quốc đổ ra các đường phố ở thủ đô ngày hôm nay, 10 tháng 12, ăn mừng sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu để buộc tội bà Park hôm thứ Sáu, 9 tháng 12. Hôm nay là ngày thứ Bảy liên tiếp. Trong 7 tuần qua, người dân Hàn Quốc tụ tập trên đường phố Seoul vì vị nữ tổng thống bị thất sủng. Sau 6 tuần xuống đường, tâm trạng người biểu tình ngày hôm nay chuyển sang vui mừng, hoan hỷ. Một số người trong đám đông còn muốn bà Park bị truất phế ngay lập tức, vốn là điều khó xảy ra. Tòa hiến pháp hiện có 6 tháng để xem xét tính hợp pháp của quá trình luận tội tổng thống. Một khi tòa xác nhận việc này là chính đáng, thì một cuộc bầu cử chọn tổng thống mới sẽ được lên kế hoạch trong vòng 2 tháng kể từ sau phán quyết của tòa. Sau khi bị luận tội, Tổng thống Park đã họp nội các tại dinh Ngói Xanh và sau đó đọc tuyên bố với báo chí. Bà nói, tôi nghiêm chỉnh chấp nhận tiếng nói của Quốc hội và của nhân dân và tôi thật lòng mong muốn cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc êm thấm. Bà Park không đồng ý từ chức, nhưng cho biết là sẽ tuân hành kết quả cuộc biểu quyết luận tội và đưa vụ việc ra trước tòa án hiến pháp. Hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và không tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye bị vỡ vụn vì vụ một người bạn lâu năm của bà là bà Choi Soon-sil đã bí mật khai thác mối quan hệ gần gũi với bà Park, buộc các tập đoàn kinh tế đóng góp tới 65 triệu đô la vào hai quỹ tài trợ có nhiều nghi vấn, rồi từ đó rót tiền vào các hợp đồng béo bở của các công ty do bà Choi và bạn của bà làm chủ. Với việc thông qua quyết định luận tội, thì bà Park bị đình chỉ chức tổng thống ngay lập tức. Thủ tướng Hwang Kyo-ah lên làm quyền lãnh đạo nhà nước. Bà Park nhất mực khẳng định về những việc bà làm trước đây hoàn toàn vì lợi ích quốc gia, chưa bao giờ bà mưu lợi cá nhân trong suốt 18 năm phụng sự. Bà cũng đã 3 lần lên tiếng xin lỗi nhân dân vì không hay biết là một số cộng sự thân cận của mình có thể đã dính líu tới một số việc làm sai trái. Các quốc gia trên thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền hôm nay, 10 tháng 12. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả mọi người phải đứng lên bảo vệ quyền phổ quát giữa lúc các nhân quyền căn bản vẫn chưa được tôn trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu, phát huy quyền con người là lợi ích của tất cả mọi người, tôn trọng quyền con người thăng tiến hạnh phúc cho mỗi cá nhân, ổn định cho mọi xã hội và sự hài hòa cho thế giới liên kết của chúng ta. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu đặc biệt kêu gọi Trung Quốc phóng thích các tù nhân chính trị, trong đó có khôi nguyên Nobel Hòa Bình và nhà hoạt động dân chủ Lưu Hiểu Ba, người bị tù đày từ năm 2008 tới nay. Mỹ và EU nêu lên tình trạng nhân quyền tuột dốc của Trung Quốc, nơi hàng trăm luật sư và các nhà hoạt động đã bị giam cầm trong năm qua. Thông cáo của EU viết rằng, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức phóng thích bất kỳ cá nhân nào đã bị giam giữ vì tìm cách thực hành, bảo vệ hay cổ suý cho quyền của chính họ và của những người khác. Liên minh bảo vệ tự do ADF, một tổ chức cổ suý các giá trị thân cơ đốc giáo, kêu gọi bảo vệ những người bị bức hại ở Trung Đông, đặc biệt là các Kitô hữu. Ngày Quốc tế Nhân quyền đánh dấu 10 tháng 12 năm 1948, khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền, một văn kiện quan trọng phát thảo các chuẩn mực nhân quyền quốc tế căn bản. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nhận giải Nobel Hòa bình hôm nay, 10 tháng 12, nói rằng vinh dự này như một quà tặng từ thiên đường cho những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt cuộc nội chiến 50 năm tại Colombia. Ông Santos được trao giải vì vai trò đứng ra làm trung gian hòa giải cho thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Colombia và phe du kích cánh tả của lực lượng võ trang cách mạng Colombia sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Phe nổi dậy vận hành nhờ các nguồn tài chính từ buôn bán ma túy và bắt cóc con tin đã cam kết hạ võ khí, theo đuổi hòa bình. Và chính những thành tích đó đã khiến cho Ủy ban Nobel Hòa bình công nhận vai trò của ông Santos. Trong bài phát biểu của mình, ông Santos dành tặng giải thưởng cho tất cả người dân Colombia, đặc biệt là 220.000 người đã chết trong cuộc nội chiến. Ông gọi thỏa thuận hòa bình mà ông đứng ra làm trung gian là một mô hình có thể áp dụng tại các nước khác có chiến tranh. Tối nay, 10 tháng 12, các giải thưởng Nobel về vật lý, hóa học, y học, văn học và kinh tế sẽ được trao cho các khôi nguyên trong từng lĩnh vực. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tin Hoa Kỳ, CIA kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 để giúp cho ông Donald Trump đắc cử, chứ không chỉ làm giảm lòng tin của dân chúng vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, theo tiết lộ từ một quan chức cấp cao của Mỹ. Giới chức Hoa Kỳ không muốn nêu tên tối ngày 9 tháng 12 cho Reuters biết là các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng trong chiến dịch tranh cử, giới chức chính phủ Nga đã tăng cường quan tâm hỗ trợ cho ông Donald Trump. Dẫn lời các quan chức Mỹ về vấn đề này, tờ Washington Post cùng ngày đưa tin rằng các cơ quan tình báo đã xác định những cá nhân có liên hệ với chính phủ Nga đã cung cấp cho WikiLeaks hàng ngàn email bị tấn công tin tặc của Ủy ban Dân chủ Toàn quốc và của những người khác, trong đó có cả email của Chủ tịch Ban Vận động cho bà Hillary Clinton. Tòa Bạch Ốc ngày 9 tháng 12 loan báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo đánh giá các cuộc tấn công mạng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016 và trình báo cáo trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng Giêng. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama Lisa Monaco cho báo giới biết kết quả báo cáo này sẽ được chia sẻ cho Quốc hội và những nơi khác. Trong khoảng thời gian cuối hè, đầu thu năm nay, các tin tặc Nga dồn gần như mọi sự chú ý vào đảng Dân Chủ. Hầu như tất cả các email mà họ công khai đều có khả năng gây tổn hại cho bà Clinton và đảng Dân Chủ. Nguồn tin vừa kể cho Reuters biết thêm chi tiết. Đây là một đầu mối quan trọng cho thấy ý đồ của họ, quan chức này nói. Nếu họ chỉ muốn làm mất uy tín hệ thống chính trị của chúng ta, tại sao họ chỉ công bố những thiếu sót của một đảng, nhất là khi đang có một mục tiêu như ông Trump? Một giới chức thạo tin khác cho biết, kết luận phân tích tình báo về động cơ của Nga không có nghĩa là cộng đồng tình báo tin rằng những nỗ lực của Moscow đã thay đổi hoặc ảnh hưởng đáng kể tới kết quả cuộc bầu cử Mỹ. Các quan chức Nga phủ nhận tất cả những cáo buộc cho là họ can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của CIA nói cơ quan này miễn bình luận về việc này. Nguồn tin của Reuters còn cho biết thêm là Nga đang tung đòn tương tự để ảnh hưởng cuộc bầu cử sắp tới tại Đức. Hồi tháng 10, chính phủ Mỹ đã chính thức cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch tấn công mạng chống lại các tổ chức của đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11. Tổng thống Obama cho biết đã cảnh báo Tổng thống Putin của Nga về hậu quả các vụ tin tặc này. Ông Trump từng tuyên bố ông không tin rằng Nga đứng sau các cuộc tấn công tin tặc can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các nhà ngoại giao hàng đầu khác đang có mặt tại Paris trong nỗ lực mới nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến gần 6 năm nay tại Syria, khiến hơn 300.000 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Pháp chủ trì cuộc họp tại thủ đô Paris để thảo luận vấn đề Syria với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, châu Âu, Ả Rập và các thành viên phe đối lập ở Syria mang tên những người bạn của Syria. Ngoại trưởng Đức, Anh, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và một đại diện của Liên hiệp châu Âu đã tham dự cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Pháp trong lúc chính phủ Syria tiến vào các địa điểm tàn dư của Đông Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Cho tới nay, tất cả những lời kêu gọi ngưng chiến đều thất bại. Cuộc thảo luận tại Paris ngày hôm nay còn có mục đích mở đường cho các cuộc hòa đàm mới tại Geneva giữa tất cả các bên tham chiến. Phát biểu tối qua từ Paris, Ngoại trưởng Mỹ nói, mục tiêu của tôi là để đôi bên, tất cả các lực lượng, đi đến bàn hòa đàm tại Geneva. Ông Kerry còn cho biết thêm rằng sự hủy diệt của Aleppo là thảm trạng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bình luận của ông được đưa ra trong lúc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày thứ Sáu tuyên bố rằng Nga và các lực lượng chính phủ Syria sẽ tiếp tục các cuộc oanh kích ở Aleppo cho tới khi nào sạch bóng phe nổi dậy trong thành phố.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Con lai Việt vẫn muốn Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi. Một người con lai Hàn Quốc ở Việt Nam cho biết ông vẫn muốn chính phủ ở xứ sở Kim Chi phải chính thức lên tiếng trước các phụ nữ được cho là bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp, trong đó có mẹ ông. Ông Trần Văn Tin nói với VOA Việt ngữ hôm 8 tháng 12, ít ngày sau khi báo chí trong nước đăng tải thông tin về các thành viên của phong trào xin lỗi Việt Nam tới tỉnh Quảng Ngãi để tả lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Các hình ảnh đăng tải trên báo điện tử VN Express cho thấy một nhóm người Hàn Quốc cúi đầu đứng dưới trời mưa và quỳ sụp trước một tấm bia tưởng nhớ hơn 400 người mà tờ báo này nói là thường dân vô tội trong vụ thảm sát của quân đội Đại Hàn tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tuy cho biết ông sinh ra tại huyện Tuy Hòa, Phú Yên, sau khi mẹ ông, bà Trần Thị Ngải, theo lời ông, bị lính Hàn Quốc hãm hiếp. Về việc người dân Hàn Quốc tới Quảng Ngãi xin lỗi về những gì lực lượng của nước này đã gây ra nhiều thập kỷ trước, người đàn ông 46 tuổi này nói.
Đó là một cái lý dân, họ làm như vậy với một tính cách cá nhân, họ đi du lịch, họ làm như vậy. Nếu mà đại diện cho chính phủ Hàn Quốc hay đại diện cho quân đội Hàn Quốc hay đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nào đó, họ đến họ làm việc đó thì đó là việc mà họ thiện chí. Còn đây là một cái nhóm nhỏ họ đi du lịch, đó không phải là việc xin lỗi. Nếu mà họ là những con người họ có thiện chí rõ ràng, là những người họ đại diện cho quốc gia thì họ đầu tiên họ đến họ tìm những bà mẹ mà bị hãm hiếp như vậy, xin lỗi thì phải có ít nhất cái tổ chức nào của Việt Nam đứng ra. Chính phủ Việt Nam của họ kết hợp với nhau và có sự công bố rõ ràng.
Cuối năm ngoái, bà Ngải là một trong 10 phụ nữ Việt tự nhận bị binh lính Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã gửi thư ngỏ yêu cầu chính quyền Seoul, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, công khai xin lỗi về những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ. Những người phụ nữ được trích trong một thông cáo báo chí nói rằng họ buộc phải lên tiếng vì chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, và họ sợ các câu chuyện của chúng tôi sẽ bị lãng quên. Ông Ti là người hỗ trợ chiến dịch tìm lại công lý cho mẹ và những người phụ nữ khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, từ năm ngoái cho tới năm nay, chưa có một tổ chức hay cá nhân nào liên lạc lại với ông. Trả lời VN Express kể từ Quảng Ngãi hôm 3 tháng 12, bà Ku Soo-yong, người được coi là đã khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam của Hàn Quốc, thời gian qua cho biết bà khởi động chiến dịch này để những người Hàn Quốc phải biết những sai lầm của quá khứ. Nếu chúng tôi không nỗ lực giải quyết những vấn đề lịch sử bằng sự thật, thì những sai lầm của lịch sử Hàn Quốc sẽ lặp đi lặp lại vào tương lai và đánh vào chính chúng tôi. Tiến sĩ nghiên cứu về lịch sử Việt Nam được trích lời nói. Người con lai Hàn Quốc Trần Văn Ti nói rằng, chúng tôi không hận thù, không căm ghét họ, nhưng chính quyền Seoul cần phải lên tiếng chính thức. Ông Ti nói thêm.
Tôi chỉ mong có một việc duy nhất đó là họ lạ, họ phải đích thân là phải có những lời nói như thế nào đó đối với những người mẹ, tùy vào tấm lòng của họ và tùy vào cái việc mà họ có thể lựa lời họ nói như thế nào đó. Bởi vì trong cuộc chiến chúng tôi cũng không thể nào bắt bẻ họ được, bởi vì đó là chiến tranh. Nếu bên này không bắn bên kia thì bên kia cũng phải bắn bên này. Vấn đề mà hãm hiếp phụ nữ sau cuộc chiến thì chính phủ Hàn họ phải biết rằng đó là một cái việc làm sai. Họ phải có cái động thái nào đó để họ bày tỏ. Đằng này họ không nói bất cứ cái gì hết. Họ cũng không thừa nhận và họ cũng không có một lời nào để an ủi tinh thần của những người mẹ.
Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư của mẹ ông Ti và những người được coi là nạn nhân khác, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Donald Trump khiến nhiều du học sinh đang theo học tại Mỹ lo ngại vì những tuyên bố mà nhiều người cho là có tính cách kỳ thị đối với người nước ngoài trong cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Pete Mostel về ảnh hưởng của việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống đối với sinh viên quốc tế tại Mỹ.
Anh Hussein Saeed Anadi là một trong số gần 400 sinh viên quốc tế của trường đại học Wisconsin Stout. Anadi, 24 tuổi, từ Ả Rập Xê Út đến Mỹ theo học trường này vào năm ngoái. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 30 tháng 11 năm nay, cuộc sống du sinh của anh Anadi đã kết thúc trong bạo động. Một kẻ tấn công không rõ tung tích đánh chết anh bên ngoài một nhà hàng tại thành phố Menomonee. Vài tuần lễ sau đó, cảnh sát loan báo đã bắt được một nghi can. Cảnh sát cho biết họ không tin vụ tấn công này là một tội phạm có tính cách thù hận hay một tội phạm bị ảnh hưởng vì chủng tộc. Tuy nhiên, những sự việc như vụ tấn công tại Wisconsin làm cho những sinh viên quốc tế đang sinh sống và du học tại Mỹ lo ngại. Du học Mỹ là tên của một công ty hỗ trợ cho các sinh viên quốc tế muốn theo học tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ. Vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, công ty công bố kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của 1.000 sinh viên quốc tế thuộc 130 nước. Trên 65% những sinh viên này nói họ không muốn theo học tại Mỹ nếu ông Trump đắc cử tổng thống. Công ty FPP EDU Media cũng làm việc với các sinh viên quốc tế. Công ty công bố cuộc thăm dò 40.000 sinh viên vào tháng 6 năm nay. Kết quả cho thấy 60% sinh viên cũng có những cảm nghĩ tương tự. Trong cuộc vận động tranh cử, tổng thống tân cử Donald Trump đưa ra những tuyên bố về người Mexico mà nhiều người chỉ trích cho rằng kỳ thị chủng tộc. Có một lúc, ông kêu gọi cấm tất cả những người Hồi giáo vào nước Mỹ. Trung tâm Luật Nghèo Khó Miền Nam là một tổ chức dân quyền có trụ sở tại Montgomery, tiểu bang Alabama. Tổ chức này cho biết đã nhận được 437 báo cáo về những vụ đe dọa và quấy nhiễu trong vòng 6 ngày tiếp sau cuộc bầu cử. Bà Renee Stephens là giám đốc điều hành công ty du học Mỹ. Bà nói các sinh viên quốc tế và cha mẹ họ lo ngại. Tuy nhiên bà cũng tỏ ra hy vọng. Bà cho rằng điều mà một chính trị gia nói khi vận động tranh cử và những điều họ làm khi lên cầm quyền là hai việc khác nhau. Theo bà Stephens, các sinh viên quốc tế sẽ phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Hãy còn quá sớm, và cho tới khi chúng ta biết được nhiều hơn về bất cứ sự thay đổi chính sách nào, chúng ta phải thực sự nhấn mạnh rằng và hy vọng rằng hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn tiếp tục như hiện nay. Do đó, ngay bây giờ, chúng tôi chỉ cố gắng trấn an các sinh viên là không có gì thay đổi cả. Các trường đại học ở Mỹ vẫn an toàn, vẫn mở rộng cửa và vẫn đa dạng. Và các bạn vẫn hưởng được một nền giáo dục tuyệt vời.
Những chuyên gia khác nói, chưa từng có bất cứ mối đe dọa thực sự nào đối với việc học tập của sinh viên quốc tế. Viện Giáo dục Quốc tế IIE là một tổ chức bất vụ lợi chuyên nghiên cứu và hỗ trợ trao đổi sinh viên quốc tế. Cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ, Viện Giáo dục Quốc tế mỗi năm công bố phúc trình về số du học sinh tại Mỹ. Theo phúc trình Open Doors 2016, năm rồi có khoảng 1.044.000 sinh viên quốc tế theo học các trường cao đẳng và đại học Mỹ. Đây là một con số kỷ lục. Bà Peggy Blumenthal là một giới chức của IIE. Bà cho biết tổ chức của bà đã thu thập dữ kiện về sinh viên quốc tế trong hơn 90 năm qua. Bà nói hầu hết các sinh viên quốc tế đều quan tâm đến chất lượng giáo dục nhận được tại Mỹ. Vẫn theo lời bà, thế giới vẫn còn đánh giá là sức mạnh của hệ thống giáo dục cấp cao của Mỹ hơn hẳn đa số các nước khác. Bà Blumenthal đưa ra một ví dụ lịch sử. Khi Hoa Kỳ oanh tạc làm tòa đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Serbia vào năm 1999, những cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra trước tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, bà cho biết, một ít lâu sau, các sinh viên Trung Quốc than phiền là tòa đại sứ Mỹ không cứu xét nhanh chóng đơn xin visa của họ. Bà Blumenthal nói, việc này cho thấy những biến cố trên thế giới không dễ dàng ảnh hưởng đến việc trao đổi sinh viên.
Sinh viên quốc tế thực sự đánh giá cao cơ hội theo học tại Mỹ, và xuyên qua suốt quá trình lịch sử thu thập các dữ liệu của chúng tôi, hầu như chưa bao giờ con số sinh viên quốc tế đến Mỹ giảm sút. Có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ, trong những hoàn cảnh quốc tế, trong kinh tế, nhưng số du học sinh vẫn tiếp tục gia tăng, bất kể những gì xảy ra chung quanh họ.
Bà Blumenthal công nhận là có thể có sự sụt giảm nhỏ về số lượng sinh viên Hồi giáo đến Mỹ. Việc này đã từng xảy ra sau cuộc tấn công khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, bà Blumenthal nói sự sụt giảm sinh viên từ một quốc gia thường được cân bằng với sự gia tăng sinh viên từ những nước khác. Sinh viên nước ngoài mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế của nhiều thị trấn và thành phố trên toàn nước Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết sinh viên quốc tế mang thêm 30 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2015. Bà Blumenthal cho rằng không chính trị gia nào lại muốn mất số tiền này. Tuy nhiên, ông Philip Albeck vẫn tỏ ra lo lắng. Ông Albeck là giám đốc trung tâm giáo dục cao cấp quốc tế. Trung tâm này làm việc thông qua trường đại học Boston để nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục quốc tế. Ông Albeck nói, có những ví dụ giảm sút giáo dục quốc tế tại những nước khác. Ông cho biết, có sự giảm sút đáng kể những sinh viên Ấn Độ theo học tại Australia. Sau khi một vài sinh viên Ấn Độ bị tấn công tại Australia vào năm 2009 và 2010, ông cũng nói, ngôn từ mà ông Trump và các ủng hộ viên của ông dùng trong cuộc vận động tranh cử đã làm cho thế giới đánh giá thấp nước Mỹ.
Tôi nghĩ những bài diễn văn độc hại của cuộc vận động tranh cử và những điều ông Trump nói trong một thời gian dài thực sự gây tổn hại to lớn đối với hình ảnh của nước Mỹ một cách tổng quát và trong nếp nghĩ của những thầy trò từ nước ngoài, những người có thể dự tính tới Mỹ để học tập hay giảng dạy. Bởi lẽ, lựa chọn nơi học tập trên thế giới tùy thuộc rất nhiều vào việc học sinh, phụ huynh có cảm thấy tiện nghi về đất nước mà họ tính tới học hay không.
Ông Albeck nói, sinh viên và các giáo sư quốc tế mang những viễn kiến khác biệt đến các trường mà họ theo học hay giảng dạy. Không có những người này có thể là một thiệt hại lớn cho các sinh viên Mỹ về mặt giáo dục và tài chính. Ông nói sinh viên và giáo sư quốc tế liên hệ đến nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện tại hầu hết các trường đại học Mỹ. Tuy nhiên, việc giảm sút du học sinh có thể không ảnh hưởng đến những trường đại học lớn, nổi tiếng tại Mỹ. Nhưng nhiều sinh viên Mỹ muốn theo học các đại học thì cần phải có các du sinh nước ngoài chi trả toàn bộ học phí. Vẫn theo lời ông, có sinh viên quốc tế trả học phí nhiều hơn thì các trường đại học Mỹ có thể cho sinh viên Mỹ theo học với mức học phí phải chăng hơn. Ông Albeck công nhận là hiện không có cách nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi chính quyền mới nhậm chức. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, các trường đại học Mỹ phải đưa ra những tuyên bố công khai rõ ràng là các trường này sẽ hỗ trợ và bảo vệ sinh viên quốc tế. Nếu không, ông Albeck nói, nước Mỹ sẽ không còn là sự lựa chọn đầu tiên đối với những người muốn tìm tới một hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vương Trí Vượng ở Việt Nam hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị khô da và ngứa ở các nếp gấp, gãi hết lớp vảy này đến lớp vảy da khác bồng ra, bị nặng nhất về mùa hanh khô và ngồi trong máy lạnh. Chữa mãi mà không khỏi, xin bác sĩ cho biết đây là bệnh gì. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả về bệnh vảy nến ở nếp gấp da hay là bệnh vảy nến đảo ngược. Thì đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ là có thể dính líu tới câu trả lời của bệnh nhân, nhưng mà rất tiếc là tôi không có thể định bệnh được căn cứ trên một vài triệu chứng sơ sài. Thì tuy nhiên có những cái điểm liên quan đến vấn đề vị thính giả đặt ra mà chúng ta có thể bàn luận để cùng học hỏi. Và xin nhấn mạnh là các điểm điều sau đây chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần phải bác sĩ gia đình của mình cũng như là bác sĩ ngoài da định bệnh nếu mà cần thiết và chữa trị và theo dõi. Thì trước hết tôi xin nói chung về cái bệnh vảy nến và trong từ tiếng Anh thì gọi là psoriasis hay là psoriasis. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngứa, cái gốc của nó như vậy. Thì nói chung là một cái rash, nó ngứa. Thì nó là một cái bệnh da mãn tính. Nó do hiện tượng từ miễn nhiễm, có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm nó rối loạn, của cơ thể mình nó rối loạn, nó chống lại chính cơ thể của mình và làm cho một số tế bào da nó sinh sản quá nhanh. Và đồng thời nó gây ra những cái hiện tượng viêm ở trong da và cũng như một số bộ phận khác ngoài cái da ra như là khớp xương và mắt. Thì ví dụ chừng 30% của bệnh nhân thì có những cái biểu hiện của viêm ở các khớp xương. Thì chừng là 1-3% dân số nói chung mắc cái bệnh này, có nghĩa là 100 người có chừng 1-3 người. Và tùy theo địa phương và cái ảnh hưởng di truyền nó đóng vai trò quan trọng. Và đa số bệnh nhân phát cái bệnh này lúc tuổi đã trưởng thành, thì trung bình là chừng 28 tuổi. Tuy nhiên trẻ em cũng có thể mắc bệnh psoriasis. Những cái vấn đề như là stress về tâm lý, thương tích ngoài da có thể làm cái bệnh nó bộc phát hoặc là nặng thêm. Và nói chung thì bệnh khó chữa dứt và nếu mà có bớt thì nó cũng hay tái đi tái lại. Bây giờ nói về triệu chứng chung của cái bệnh vảy nến hay là bệnh psoriasis. Thì cái dạng mà thường điển hình trong sách vở thường ta gặp là những cái mảng màu đỏ hồng. Người nói tiếng Anh thì người ta gọi là salmon, nó giống như là cái màu con cá hồi, thịt con cá hồi. Và nó có cái lằn ranh ở xung quanh nó rõ rệt với phân biệt nó với cái da bình thường. Và trên mặt đó nó phủ bằng những cái vảy li ti, nó màu bạc, giống như những cái vết sáp của đèn cây. Cho nên chúng ta gọi tên là bệnh vảy nến ở trong tiếng Việt. Và thường gặp ở da đầu, cùi chỏ, đầu gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân và ở bộ phận sinh dục ở phái nam. Và móng tay, móng chân thì thường thường cũng không có bình thường và nó có lốm đốm những cái lỗ nhỏ. Thì đó là cái điển hình của cái bệnh vảy nến mà chúng ta thường được nghe mô tả. Nhưng mà có một cái loại vảy nến nó hiếm hơn và nó có những cái triệu chứng khác cái bệnh vẩy nến điển hình đó. Chúng ta sẽ bàn hôm nay gọi là cái bệnh vẩy nến ở nếp gấp da, cái nơi mà da nó xếp lại, hay là bệnh vẩy nến đảo ngược, nghĩa là nó đi ngược lại với là cái bệnh vẩy nến thông thường. Và đó là tôi tạm dịch cái từ tiếng Anh là flexural psoriasis, là cái bệnh psoriasis. Nó liên hệ từ những cái nơi da mình nó xếp lại, hai cái mặt da nó đụng nhau, hoặc hay là inverse psoriasis, inverse là ngược lại. Thì thay vì nằm ở những cái chỗ mà da dày chúng ta vừa kể như cùi chỏ, đầu gối, lưng, bàn tay, có nghĩa là ở những cái nơi mà có những cái bắp cơ nó làm cho cái khớp nó duỗi ra, extensor surface, hay là trên da đầu, thì trong trường hợp này các vết thương nó nằm ở trong các cái nếp gấp của da, như là nách, háng, hay là ở dưới vú của phụ nữ, hay là bộ phận sinh dục ở phụ nữ, hay là cái kẽ ở giữa hai bên mông, hay là hai sau hai cái vành tai và cái vùng dưới cùng của cái cổ mình, nơi nó tiếp giáp với lại cái thân mình. Thì cái bệnh vẩy nến này nó không có hoặc là nó ít có những cái vảy màu bạc điển hình của cái bệnh psoriasis, cái bệnh vẩy nến. Nhưng mà nó, những cái vết thương nó vẫn đỏ, nó có bờ ranh giới, nó rõ rệt. Và chúng ta cần phân biệt với những cái bệnh thông thường, vì ở cái vị trí của nó, những cái nơi vết da xếp, thì ở những cái nơi đó chúng ta cũng có những cái bệnh tương tự như là bệnh lác, hay là eczema, hay là bệnh seborrhea, hay là những nơi nó tiết ra một cái chất nhờn, bã nhờn. Thì vì những cái vùng da này nó mỏng và nó ẩm ướt hơn những cái chỗ da dày, cho nên nó dễ khó chịu lúc trời nóng, lúc ra mồ hôi nhiều, và nó dễ bị nhiễm nấm, fungal infection, hoặc là nhiễm khuẩn, những cái bacterial infection. Và da, vì cái người bệnh họ ngứa, họ gãi lên những cái chỗ đó nhiều, thì thay vì nó cái da mỏng nó trở thành nó dày cồm lên, nó từng mảng, thì cái từ tiếng Anh gọi là lichenification. Thì vì có thể xảy ra ở những cái chỗ kín, hay là một số người chỉ có cái vết thương nó ngứa, sưng đỏ, chảy nước ở những cái chỗ bộ phận sinh dục, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sinh hoạt tính dục của cái người bệnh, và có thể cần phân biệt với một cái số bệnh khác mà nguyên nhân là do truyền nhiễm, do đường tính dục, chúng ta thường hay nói là những cái bệnh phong tình, và có thể gây ra những cái vấn đề nhạy cảm cho người bệnh, hay là đối với cái người phối ngẫu, người chồng, hay là cái người vợ của người đó, nếu mà chúng ta định bệnh sai và không có nghĩ tới cái bệnh này. Và một số bệnh nhân còn như chúng ta đã nói, có thể bị psoriatic arthritis, là viêm khớp do cái bệnh này. Và ngoài ra cũng nên để ý là nếu mà cái bị bệnh, nói chung bị cái bệnh mà vẩy nến này, thì cũng cần đi bác sĩ mắt để theo dõi về xem mắt có bị bệnh gì không. Là tại đến 10% của những cái bệnh nhân bị chứng psoriasis là có những cái vấn đề bệnh ở trong mắt và cần được chữa trị và theo dõi. Ngoài ra, cái người bị bệnh psoriasis họ cũng có thể dễ bị trầm cảm, cũng như là dễ mắc cái chứng gọi là cái hiệu hội chứng chuyển hóa, là metabolic syndrome, là gồm những cái người mà áp huyết cao, họ thì mập, cái bụng họ thì bự, và mỡ trong máu cũng cao và đường trong máu cũng cao, và những cái người này họ có cái nguy cơ bị bệnh tim mạch cao hơn là người bình thường. Bây giờ chúng ta được hỏi về một cái trường hợp mà đã chữa nhiều thứ không bớt, thì chúng ta không có biết chi tiết về cái bệnh nó có đúng như vậy hay không, và cái những cái chữa trị của bệnh nhân đã trải qua là những cái bệnh chữa trị gì. Và tôi chỉ xin đi chung về những cái điểm mà bác sĩ có thể áp dụng trong những cái trường hợp bị bệnh vẩy nến. Thì bệnh nhẹ, đối với một cái số mảng nến mà lớn, thì thường bác sĩ họ dùng những cái kem thoa, trong đó có chất corticoid, corticosteroid hay là corticoid, giống như chúng ta thường nói. Thì đó là những cái hormone nó do vỏ tuyến thượng thận nó tiết ra và nó có khả năng làm giảm viêm. Đó là những cái chất corticosteroid. Và thường thường người ta dùng những cái chất thiệt là mạnh, ultra high potency corticosteroid, trong vòng 2-3 tuần, và sau đó người ta dùng những cái pulse, người ta giống như là những cái đợt xung kích ngắn lúc cuối tuần, rồi dần dần người ta chuyển qua một cái loại corticoid mà nó nhẹ và trung bình hoặc là nó yếu hơn. Thì tuy nhiên cái thuốc corticoid nó chỉ cho thuyên giảm tạm thời, và nên đồng thời người ta có thể còn dùng một thuốc thoa da dưới dạng là ointment, là dạng thuốc mỡ, hay là cream, là kem, hay là lotion, là cái nước lỏng. Và cái loại thứ nhì này nó thuộc về trong cái nhóm gọi là calcipotriene. canxi potrien là một cái thuốc mà analog của vitamin D, nó cũng làm giống giống như nó, cái gốc của nó cũng giống giống như vitamin D. Và tên thương mại nó thường thường chúng ta gặp tên là Dovonex, viết là Dovonex, thì nó cũng làm cho cái psoriasis nó thuyên giảm, nhưng mà nó có tác dụng phụ nhiều hơn ở cái liều cao. Và một cái số thuốc á, thì nó lại kết hợp cái chất corticoid mà chúng ta vừa nói thuộc là mạnh betamethasone á, với cái chất canxi potrien thuộc về loại canxi potrien. Và hai cái thuốc này nó kết hợp nhau thành ra một cái thuốc tên thương mại tên là Taclonex, viết là T-A-C-L-O-N-E-X, hay là một cái thuốc khác cũng là tên thương mại là Dovobet, viết là D-O-V-O-B-E-T. Bây giờ đối với những cái mạng mà nhỏ mà psoriasis mà nó phân phối rải rác ở một cái vùng rộng lớn hơn ở trên một cái cơ thể con người, thì thoa thuốc corticoid trở thành bất tiện là vì chúng ta thoa cái thuốc corticoid nhiều vì nó là một cái hormone, nó sẽ được hấp thụ ở trong người quá nhiều. Thì người ta có thể dùng ánh sáng trị liệu gọi là phototherapy, nhưng mà người ta dùng cái tia ultraviolet là tia cực tím. Thì đã từ lâu người ta cũng biết là cái dùng nắng là ánh sáng mặt, trong cái ánh sáng mặt trời nó có ultraviolet, nó để trị một số bệnh ngoài da như là bệnh vẩy nến. Thì tác dụng của nắng là nó nhờ cái tia cực tím ở trong ánh nắng mặt trời đó, thì cái tia cực tím đó nó làm cái giảm cái độ sinh sản bất bình thường của tế bào ngoài da, mà đó là cái nguồn gốc của cái vấn đề của cái bệnh vẩy nến, và nó làm giảm các hiện tượng viêm, là hai cái yếu tố chính ở trong cái bệnh này. Bây giờ một số trường hợp bệnh nặng hơn thì bác sĩ có thể dùng một cái phương pháp kết hợp với đặc chất Soralen. Đây là nói về tổng quát về những cái bệnh vẩy nến. Cái chất Soralen người ta thoa lên trên da, hoặc là người ta một cái loại Soralen người ta cho bệnh nhân uống, rồi nhờ máu nó đem cái chất đó đến những cái vết thương ở ngoài da đó, và sau đó thì bác sĩ mới rọi lên cái da của người đó những cái tia cực tím A. Thì cái phương pháp này người ta viết gọi là PUVA, PUVA, P là Soralen, UVA gọi là ultraviolet, mà loại A. Thì cái tia cực tím nó tác dụng lên trên chất của cái Soralen nó đang nằm ở trong da đó, bởi vậy người ta gọi là photochemotherapy, là dùng ánh sáng mà tác dụng lên trên một cái chất hóa học đang nằm ở trong da đó. Và dùng cái PUVA này lâu ngày thì có thể tạo nguy cơ, cái nguy cơ để gây ra ung thư da nó tăng lên và làm cho nó cái da nó già nhanh chóng và bỏng da, cho nên bệnh nhân da cần theo dõi định kỳ bởi bác sĩ chuyên về da. Và gần đây thì người ta cũng dùng một cái loại là gọi là excimer laser để chữa psoriasis, và nó cũng áp dụng trong cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái vấn đề mà psoriasis mà đảo ngược. Thì cái tia cực tím ở trong cái tia laser thì nó tác động chính xác hơn vào những cái chỗ vết vẩy nến. Và ngoài ra nếu mà chữa những cái phương pháp đó mà chưa có kết quả thì người ta có dùng những cái thuốc gọi là có khả năng làm bớt hoạt động của cái hiện tượng phòng thủ của cơ thể. Cái từ tiếng Anh người ta gọi là immunosuppressive agents, là nó giảm cho cái hoạt động mà miễn nhiễm của cái cơ thể mình nó yếu đi. Hai cái thuốc mà thường được nhắc đến là ví dụ như methotrexate hay là acitretin hay là cyclosporine cũng vậy đó. Và ngoài ra trong những cái trường hợp nặng không có thuyên giảm với những cái trị liệu trên thì bây giờ nó có những cái tác nhân mới mà người ta gọi chúng là biologic. Biologic thì tôi tạm dịch ở đây là tác nhân sinh học. Những cái thuốc này nó cũng làm biến đổi cái cách mà cơ thể nó tự vệ với nó, nghĩa là tác dụng lên trên cái hệ miễn nhiễm của con người ta. Và những cái thuốc này thì thường thường phải chích. Và ví dụ như Remicade thì một cái tên khác của nó là Enfisimab, nó cần phải chích tĩnh mạch, truyền IV trong 2 tiếng nhiều lần. Và những cái thuốc này rất đắt tiền, là thường thường một cái liều thuốc nó trên $1,000. Bây giờ nói riêng về cái bệnh psoriasis, xin nhắc lại là tôi không nói bệnh nhân bị cái bệnh này, tôi chỉ bàn một cái bệnh này mà có thể liên hệ tới cái trường hợp chúng ta đang bàn tới, đang hỏi. Thì cái bệnh mà inverse psoriasis là cái bệnh mà vẩy nến ngược thì nó có những cái thách thức đặc biệt trong cái chữa trị của nó, là vì nó khó định bệnh hơn, nó không có những cái vẩy nến điển hình như là bệnh vẩy nến thường, thì có thể nó giống hoặc là đi đôi với những cái bệnh như là bại nhờn, seborrhea hoặc thường gặp hơn, hoặc là cũng xảy ra ở cái vùng da xếp mà chúng ta đã bàn lúc đầu. Thì có một cái bệnh nó kết hợp cả hai cái tính cách của hai cái bệnh này, seborrhea và psoriasis, thì nó gọi là sebo psoriasis, và có thể bác sĩ nhiều khi cần phải làm sinh thiết, có nghĩa là có thể lấy một cái miếng thịt nhỏ ở cái vùng mà bị da đó thì đi khám ở dưới kính hiển vi thì mới xác định được đó là chắc chắn là cái bệnh gì. Thứ nhì là những cái vùng đó nó da mỏng, nó ướt, nó dễ nhạy cảm với các cái thuốc thoa như là corticoid chúng ta bàn ở trên, một số người dùng cái than gọi là charcoal là cái thuốc nó đen, nó là than để bôi lên những cái vết thương của bệnh, hay là dùng, chúng ta đã nói tới dùng ánh sáng và thuốc ở trong da photochemotherapy bằng tia cực tím, thì dùng những cái phương pháp đó có thể nó khó hiệu nghiệm đối với cái trường hợp mà inverse psoriasis, bệnh cái vảy nến mà nó đảo ngược, là vì tác dụng nó khó đi vào những cái kẽ da của cái người bệnh. Thì thường thường nếu mà làm những cái chuyện đó trong cái trường hợp này thì có thể phải tới nơi trung tâm y khoa hay là tới nơi cái phòng mạch của bác sĩ, họ có những cái trang bị tốt hơn. Một cái loại thuốc thoa gọi là calcineurin inhibitor, một cái thuốc nó ức chế cái chất tác dụng của calcineurin. Thì cái thuốc này bình thường người ta dùng ở trong vấn đề mà ghép nội tạng là organ transplant. Nhưng mà cái thuốc thoa thì nó được dùng bình thường một số trường hợp bệnh lác, người ta dùng cái thuốc thoa này atopic dermatitis là cái bệnh viêm da cơ địa. Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta có thể dùng cái chất này, calcineurin inhibitor, để mà chữa cái bệnh vảy nến trong những cái trường hợp mà vảy nến đảo ngược nó nằm ở những cái nếp xếp của da. Thì có hai cái chất mà có trên thị trường, một là tên là gọi là tacrolimus, hay là tên thương mại là protopic, viết là protopic, protopic. Và cái thuốc kia tên thương mại là Elidel, E-L-E-D-E-L, xin nói lại spelling theo tiếng Anh là E-L-I-D-E-L, hay là Elidel, kiểu như tiếng Việt Nam. Và cái tên generic của nó là Pimecrolimus, là hai cái thuốc nó có trên thị trường phổ biến, nhưng mà hai thuốc này rất là đắt tiền. Và có một cái số báo cáo khoa học cho thấy trong những cái trường hợp mà cái người ta bị cái bệnh mà psoriasis đảo ngược này, ở những cái trường hợp mà nó ở cái vùng sinh dục, trong cái bài công bố thì người ta bàn về cái của phụ nữ và nó rất là phiền nhiễu và chữa thuốc gì cũng không hết, thì có những số trường hợp người ta cho uống cái thuốc là Dapsone. Và cái thuốc này là một cái thuốc mà chúng ta thường biết là nó dùng để trị bệnh Hansen hay là bệnh cùi, thì nó cũng có tác dụng trên cái bệnh này sau khi dùng một thời gian lâu dài trong nhiều tháng. Và đó là nói chung, và nhất là nhấn mạnh vào cái phần inverse psoriasis của bệnh vảy nến. Và ngoài ra đối nói chung về cho tất cả những cái bệnh nhân mà trường hợp của mắc bệnh vảy nến, thì những cái vệ sinh sinh hoạt hàng ngày như là giải quyết các vấn đề gây stress, uống dầu cá là fish oil, là cái thuốc dầu cá chứ không phải là dầu lấy từ con cá, trong đó có omega 3, và vitamin A, vitamin D những cái liều vừa phải, tập thể dục, ra nắng, hay là ngưng hút thuốc lá, cai rượu, giảm cân nếu quá mập, đều là những cái yếu tố có thể có tác dụng tốt trong việc chữa trị cho cái bệnh mà vậy đến nói chung. Và tôi xin nhắc lại, đây là chỉ là những cái kiến thức tổng quát về cái bệnh psoriasis, và trong những cái trường hợp psoriasis, inverse psoriasis là những cái vết thương nó khác thường so với những cái bệnh tiêu biểu và một bệnh tương đối khó chữa. Nhưng mà xin nhắc lại là tôi không có định bệnh cho trường hợp một cá nhân là có một cái bệnh nào đó. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thì giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, It was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khuynh hướng ngày càng tăng trên toàn thế giới về việc cố ý chặn Internet và mạng điện thoại di động đe dọa tự do Internet. Theo ước lượng, có khoảng 25 chính phủ trên mỗi châu lục đã cố tình ngăn cản hay làm gián đoạn việc tiếp cận các mạng truyền thông, nhiều hơn gấp 50 lần kể từ đầu năm 2016. Tỷ lệ bình quân các mạng này bị đóng là ít nhất 6 ngày một lần. Trước đây trong năm, Hoa Kỳ cùng với sự đồng thuận của toàn thể Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án hành động gây gián đoạn việc tiếp cận hay phổ biến thông tin trên mạng là vi phạm luật nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski cho biết nghị quyết về tự do Internet này phản ánh thông cáo chung của Hội nghị Tự do trên mạng được tổ chức vào năm 2011, gọi ngăn chặn cố ý những công nghệ và diễn đàn mạng truyền thông xã hội là một biện pháp cực đoan vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền. Việc gây gián đoạn những mạng lưới này có hệ quả kinh tế rất lớn. Phúc trình của Viện Brookings cho biết Ethiopia thiệt hại khoảng $8.5 triệu do việc đóng Internet vào tháng 4 năm nay. Gần đây nhất, vào tháng 10 vừa qua, Ethiopia lại đóng Internet trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban hành. Việc đóng Internet này có thể làm GDP của Ethiopia thiệt hại gần nửa triệu đô la mỗi ngày. Đặc biệt đáng báo động là việc đóng Internet có liên hệ đến bầu cử ngày càng tăng. Vào tháng 2 năm nay, chính phủ Uganda ra lệnh các công ty cung cấp dịch vụ Internet và điện thoại di động chặn việc tiếp cận các trang mạng xã hội vào ngày có cuộc bầu cử. Nhiều tuần lễ sau đó, chính phủ Cộng hòa Congo ra lệnh đóng cửa các mạng điện thoại di động trên toàn quốc trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, không phải tất cả các tin tức đều xấu. Vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Ghana John Dramani Mahama công khai xác nhận cam kết của Ghana bảo vệ tự do bày tỏ ý kiến trên mạng và tự chế không giới hạn việc sử dụng truyền thông xã hội trước cuộc bầu cử tháng 12. Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh sáng kiến của chính phủ Ghana tái xác nhận việc ủng hộ nhân quyền trên mạng. Hoa Kỳ thúc đẩy chính phủ Ethiopia cũng làm như vậy và phục hồi việc tiếp cận Internet toàn cầu cho tất cả công dân nước này. Tương tự như vậy, tất cả các chính phủ phải bảo vệ và tăng tiến các quyền tự do bày tỏ ý kiến và hội họp được bảo đảm bằng những cam kết nhân quyền quốc tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin vừa cập nhật, Chủ tịch kiêm CEO của công ty ExxonMobil, ông Rex Tillerson, đang dẫn đầu danh sách được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Ngoại trưởng Mỹ. Hai quan chức trong bộ máy chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết. Hiện ông Tillerson và cựu ứng viên Tổng thống năm 2012 là Mitt Romney là hai ứng viên đi đầu danh sách được cân nhắc cho vị trí này. Cựu thị trưởng thành phố New York Rudolph Giuliani cũng từng có tên trong danh sách nhưng hôm qua 9 tháng 12, ông đã rút tên vì những lý do có kế hoạch trở lại kinh doanh trong lĩnh vực tư nhân. Ông Tillerson, giám đốc điều hành của công ty giao dịch lớn nhất thế giới, dồi dào kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, kể cả các giao dịch với Nga. Liên hệ của ông với Nga, kể cả các mối quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Vladimir Putin, có thể sẽ bị chú ý gắt gao trong các phiên điều trần của Thượng viện xác nhận sự bổ nhiệm của Tổng thống vì những nỗ lực của Nga gây ảnh hưởng kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 8 tháng 11. Đài Loan cho biết máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10 tháng 12 vận vũ trên các tuyến đường thủy gần Đài Loan trong khuôn khổ các cuộc tập trận tầm xa. Đây là các chuyến bay đầu tiên kiểu này kể từ sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Đài Loan với Tổng thống tân cử Mỹ, khiến cho Trung Quốc khó chịu. Bộ Quốc phòng Đài Loan ra thông cáo cho biết máy bay Trung Quốc đi vào eo biển Miyako xung quanh các đảo phía nam của Nhật và Kenpachi phía nam của Đài Loan, nhưng không xâm nhập vùng định dạng phòng không của Đài Loan. Các cuộc tập trận kéo dài 4 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 10 chiếc máy bay, trong đó có 4 máy bay trinh sát điện tử, đã bay qua Kenpachi giữa Đài Loan với Philippines. Ít nhất 45.000 người bị thất tán bởi trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Aceh của Indonesia, theo loan báo của nhà chức trách hôm nay, 10 tháng 12, trong lúc chính phủ và các cơ quan viện trợ dồn nỗ lực đáp ứng nhu cầu sống còn cơ bản tại các cộng đồng bị ảnh hưởng. Số người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất tiếp tục tăng, trong khi các nỗ lực cứu trợ đang lan tỏa khắp 3 quận gần tâm chấn trận động đất 6,5 độ Richter hôm thứ Tư vừa qua. Các quốc gia trên thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền hôm nay, 10 tháng 12. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả mọi người phải đứng lên bảo vệ quyền phổ quát giữa lúc các quyền căn bản vẫn chưa được tôn trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu rằng phát huy quyền con người là lợi ích của tất cả mọi người, tôn trọng quyền con người thăng tiến hạnh phúc cho mỗi cá nhân, ổn định cho mọi xã hội và sự hài hòa cho thế giới liên kết của chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.